Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 9: Tìm kiếm sự hòa giải. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 32 từ câu 1 đến câu 21. Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Gia-cốp thấy các vị này, nói rằng, ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, ở trong xứ Se-ir, thuộc về địa phận Ê-đôm. Người bèn dặn rằng, các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau, Chúa ta như vậy, Gia-cốp, kẻ tôi tớ Chúa. Có nói như vậy rằng, tôi đã ngụ tại nhà La Ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái, vậy, xin sai đi nói cho Chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng, chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ, nên người đang đem 400 người đến để rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội, mà rằng, nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn, Gia-cốp cầu rằng, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-gia-ham tôi, Đức Chúa Trời của cha Ê-sát tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi, tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Và, Ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đến được, vì đông đúc quá, người ở ban đêm tại đó, lấy các vật có hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau, anh mình, là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đang bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 con lừa cái và 10 lừa con, rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng, các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy. Khi sau, anh ta gặp và hỏi ngươi rằng, ngươi ở với ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng, của Gia-cốp, kẻ tôi tớ Chúa. Ấy là một lễ gửi dâng cho Ê-sau, Chúa tôi, và này, chính mình người đang theo sau. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói, khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó, và nói như vậy, này, Gia-cốp, kẻ tôi tớ Chúa, đang theo sau chúng tôi, vì ngươi thầm nghĩ rằng, mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau ngươi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau, có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó, vậy, lễ này đem đi trước, còn người, đêm đó ở lại trại. Chúng ta nên tìm kiếm sự hòa giải với những người chúng ta đã làm tổn thương hoặc những người đã làm tổn thương chúng ta như thế nào. Gia-cốp xuất thân từ một gia đình bất ổn. Y-sác thương yêu Ê-sau và Rê-bê-ca thương yêu Gia-cốp để cướp lấy quyền trưởng nam của Ê-sau. Gia-cốp ăn mặc như anh mình và lừa dối cha mù lòa. Kể từ đó, Ê-sau nuôi lòng oán giận em mình. Và giống như Ca-in, Ê-sau âm mưu giết em trai mình để cứu mạng Gia-cốp. Rê-bê-ca đã bảo Gia-cốp đi đến cha gian để tìm một người vợ. Bà hứa rằng sau khi cơn giận của Ê-sau đã lắng xuống, bà sẽ sai người đi tìm ông. 20 năm trôi qua, Gia-cốp đã có 2 vợ, 12 con và của cải lớn trong khi làm việc cho cậu mình là La-ban. Tuy nhiên, trong khi làm việc ở đó, Gia-cốp cũng có một mối quan hệ khó khăn với cậu mình, nhiều đến nỗi ông đã bỏ trốn cùng gia đình vào ban đêm. Laban đã tìm kiếm ông 7 ngày và bắt kịp ông. Nếu Đức Chúa Trời không của trách Laban trong một giấc mơ, ông ta có thể đã làm hạ Jacob. Thay vào đó, họ đã lập một giao ước trước mặt Đức Chúa Trời để không làm tổn thương nhau. Mối quan hệ của Jacob với anh mình bị gãy đổ. Mối quan hệ của ông với chú mình không lành mạnh. Trong câu chuyện này, sau khi có một số loại hòa giải nào đó với Laban, Jacob giờ đây tìm cách giải quyết mối quan hệ đổ vỡ của ông với Esau. Vì chúng ta có tội lỗi trong lòng mình và sống trong một thế giới tội lỗi, chúng ta thường sẽ làm tổn thương người khác và người khác sẽ làm tổn thương chúng ta. Vì vậy, chúng ta thường sẽ cần tìm kiếm sự hòa giải, Chúa cứu thế phán. Nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ cho chúng ta. Sách Ma-thi-ơ chương 6 câu 14. Cũng vậy, trong ẩn dụ về người đầy tớ không thương xót, Chúa cứu thế dạy rằng nếu chúng ta không tha thứ, Đức Chúa Trời sẽ kỷ luật chúng ta. Trong Phi-e-dơ nhất chương 3 câu 7, Phi-e-dơ nói rằng nếu người chồng không quan tâm đến vợ mình, điều đó sẽ ngăn trở lời cầu nguyện của họ. Bất hòa không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với người khác mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm sự hòa giải. Nếu không, chúng ta sẽ cho ma quỷ một chỗ đứng trong đời sống và cộng đồng của chúng ta. Trong sách Sáng Thế Ký chương 32 từ câu 1 đến câu 21, chúng ta thấy nỗ lực của Jacob để hòa giải với anh mình là Esau. Sau 20 năm chia rẽ, khi chúng ta xem xét điều đó, chúng ta sẽ học biết các nguyên tắc về việc tìm kiếm sự hòa giải với người khác. Để tìm kiếm sự phục hòa, chúng ta phải liên tục ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sau khi Jacob lập một hiệp ước hòa bình với Laban và tiếp tục trên đường đến Canaan, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã gặp gỡ ông. Chúng ta không biết chính xác điều này trông như thế nào, nhưng phải lưu ý rằng điều đó không nói rằng các thiên sứ hiện ra với ông, nhưng nói rằng họ đã gặp ông, dường như các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Những người thường vô hình, không chỉ hiện ra mà còn phục vụ Jacob, có lẽ tương tự như cách các thiên sứ phục vụ Chúa cứu thế sau khi Ngài chịu cám dỗ trong đồng vắng. Sách Hê-bơ-rơ chương 1 câu 14 nói rằng, thiên sứ là các thần linh được Đức Chúa chờ sai đến để phục vụ những người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi. Họ luôn phục vụ các tín hữu. Ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy họ, thì thiên thứ 91 câu 11 và 12 nói rằng, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, ẻ chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Chúa cứu thế cảnh cáo rằng không ai nên khinh thường các con trẻ của Đức Chúa Trời cũng như các tín hữu non trẻ của Ngài, vì các thiên sứ của họ luôn nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời. Họ luôn chờ đợi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hành động thay cho các tín hữu. Khi các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp Jacob, ông kêu lên, đây là trại quân của Đức Chúa Trời. Từ trại quân cũng có thể được dịch là chủ nhà, quân đội hoặc nhóm người. Ngài bảo vệ Jacob khỏi Laban và Esau ở phía bên kia. Chúng ta thấy điều tương tự khi Elise bị một đội quân Syri bao vây và đầy tớ ông sợ hãi. Vì vậy, Elise cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt cho đầy tớ ông, để họ có thể biết sự giúp đỡ mà Đức Chúa Trời đã cung cấp. Sau lời cầu nguyện, người đầy tớ thấy các thiên sứ rực lửa bảo vệ họ khỏi quân Syri. Một lần nữa, Kinh Thánh nói rằng điều này không phải là hiếm đối với các tín hữu. Thì thiên thứ 34 câu 7 chép, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những môn đồ trung thành của Chúa và giải cứu họ. Trong Gióp chương 1 câu 10, Satan tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đặt một hàng rào bảo vệ quanh Gióp. Có lẽ ám chỉ các thiên sứ. Chúa luôn bảo vệ và phục vụ các tín hữu qua các thiên sứ. Cần phải chú ý rằng lần đầu tiên Jacob gặp các thiên sứ là khi ông rời nhà mình ở Canaan để đến Chazan. Khi ông vâng lời tìm kiếm một người vợ, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình ngài qua một cái thang trên trời với các thiên sứ lên xuống trên thang đó. Giờ đây, khi Jacob đang trở về nhà, trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, ông cũng kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời tương tự. Thường thì chúng ta sẽ gặp sự hiện diện và ân điển của Đức Chúa Trời ở giữa sự vâng phục của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta lòng thương xót đặc biệt để khích lệ và thêm sức cho chúng ta đối với các công việc phía trước. Ban đầu, Đức Chúa Trời đã khích lệ Jacob trước khi ông bước vào 20 năm phục vụ khó khăn với Laban. Và bây giờ, Đức Chúa Trời phục vụ Jacob hai lần trước khi ông gặp Esau. Đức Chúa Trời mặc khải các thiên sứ cho ông và sau đó hiện ra cho ông trong hình thức vật lý như một đô vật. Tất cả để khích lệ và thêm sức cho Jacob để phục hòa. Qua sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời cũng ban ân điển cho chúng ta. Khi chúng ta ở trong Ngài, qua lời Ngài và sự cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy năng lượng, sức mạnh và khao khát làm hòa với người khác. Khi chúng ta không ở trong Ngài, chúng ta sẽ thường giữ lấy những mối hận thù và những ký ức tiêu cực. Những hành động của xác thịt là sự thù nghịch, tranh cạnh, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, giết người. Tuy nhiên, bông trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Sách Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 23. Những bông trái này chỉ đến khi chúng ta sống trong Thánh Linh. Khi chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, giống như Gia-cốp, ông gặp gỡ các thiên sứ, đại diện cho Đức Chúa Trời, và ông cũng gặp gỡ Đức Chúa Trời trong hình dạng con người trước khi ông phục hòa với Ê-sau. Để tìm kiếm sự hòa giải, chúng ta phải hạ mình và từ bỏ quyền lợi của mình. Sau khi gặp các thiên sứ, Gia-cốp tìm kiếm sự hòa giải với người anh đã lâu không gặp của mình, người đang sống trong xứ Seir. Gia-cốp sai sứ giả đến cùng Ê-sau để tìm kiếm ân huệ và sự hòa giải của ông. Ông nói điều này với Ê-sau qua các đầy tớ của mình: "Tôi đã ở cùng La-ban cho đến bây giờ. Tôi có bò, lừa, chiên, cùng các đầy tớ trai và đầy tớ gái. Tôi đã gửi lời này cho Chúa tôi, hầu cho được ơn trước mặt Chúa." Lời tuyên bố này không chỉ cho thấy mong muốn của Gia-cốp về sự hòa giải, mà còn cho thấy rằng ông không đặt quyền lãnh đạo của mình trên Ê-sau. Gia-cốp gọi Ê-sau là Chúa, hạ mình trước mặt ông như một đầy tớ. Việc Gia-cốp đề cập sự giàu có của ông có nghĩa là ông không tìm cách đòi bất cứ của cải nào của Ê-sau. Khi tìm kiếm sự hòa giải với người khác, chúng ta phải làm điều tương tự. Chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt họ và phục vụ họ. Trong Philip chương 2 câu 3 và 4, Phao-lô nói điều này với một hội chúng đang vật lộn với sự bất hòa. Thay vì bị thúc đẩy bởi tham vọng ích kỷ hoặc sự hư không, mỗi người trong anh em phải khiêm nhường đối xử với nhau như là người quan trọng hơn chính mình. Mỗi người trong anh em không chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, mà còn quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Thay vì đòi hỏi quyền lợi của mình một cách ích kỷ, chúng ta nên hạ mình trước người khác bằng cách tìm kiếm những ham muốn của họ hơn của mình. Lý do chính cho hầu hết sự bất hòa chỉ đơn giản là sự kiêu ngạo. Hai người muốn theo cách riêng của mình và sẽ không tập trung vào quan điểm hoặc mong muốn của người khác. Vì vậy, cách chính mà chúng ta tìm kiếm sự hòa giải là bằng cách hạ mình trước người khác và phục vụ họ. Khi Gia-cốp gọi Ê-sau là Chúa một lần nữa, ngụ ý rằng Gia-cốp là đầy tớ của Ê-sau và ông sẽ không thực hiện quyền của mình với tư cách là người thừa kế của Isaac. Một điều tương tự đã xảy ra trong Sáng Thế Ký chương 13, khi các đầy tớ của Abraham và Lot tranh chiến với nhau. Mặc dù Abraham là tộc trưởng, ông hạ mình trước mặt Lot và nói: "Hãy chọn xứ đi, dù ngươi đi hướng nào, ta sẽ đi hướng khác." Về mặt văn hóa, Abraham có quyền đối với phần tốt nhất của xứ, và về mặt thuộc linh ông có quyền chọn. Vì Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ cho ông, điều này cũng đúng với Gia-cốp. Isaac đã ban quyền trưởng nam cho Gia-cốp, và Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ê-sau sẽ hầu việc Gia-cốp, ngay cả trước khi họ được sinh ra. Tuy nhiên, Gia-cốp không đòi quyền lợi của mình. Ông chỉ hạ mình trước mặt anh mình. Chúng ta phải làm điều tương tự nếu chúng ta tìm kiếm sự hòa giải. Vâng, chúng ta có thể có quyền giận dữ khi họ đã làm sai với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải khiêm nhường từ bỏ quyền lợi của mình và phục vụ họ. Phao-lô đã nói điều này với các tín hữu Cô-rinh-tô là những người sẽ ra tòa và kiện nhau trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 và 7 chép: "Sự kiện anh em có sự kiện cáo nhau chứng tỏ anh em đã bị đánh bại. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn?" Một lần nữa, lý lẽ của Phao-lô là: tại sao không hạ mình xuống và từ bỏ các quyền lợi của mình để tìm kiếm sự phục hòa? Tại sao không đưa luôn má bên kia như Chúa cứu thế đã dạy? Đáng buồn thay, thay vì hạ mình xuống và từ bỏ các quyền lợi của mình, nhiều người trong chúng ta vẫn giữ lấy sự kiêu ngạo và các quyền lợi của mình. Đôi khi chúng ta không cho phép phục hòa các mối quan hệ đã đổ vỡ trong nhiều năm, giống như Gia-cốp đã làm. Trong suốt thời gian này, ông không chỉ thiếu mối quan hệ với anh mình, mà nó còn khiến ông mất nhiều năm mật thiết với cha mẹ mình. Mối quan hệ đổ vỡ của chúng ta với ai đó cũng thường ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ khác. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 1 nói rằng: "Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẳng sớm trêu thạnh nộ thêm." Để tìm kiếm sự hòa giải, thay vì đáp trả trong sự giận dữ đối với người khác, chúng ta phải hạ mình, nói năng và hành động nhẹ nhàng đối với họ, giống như Gia-cốp đã làm, với hy vọng được hòa giải. Bạn có đang giữ lấy sự kiêu ngạo và sự xúc phạm của mình khi bạn xung đột với người khác không? Hay bạn đang hạ mình và từ bỏ quyền lợi của mình để tìm kiếm sự hòa giải? Hạ mình và từ bỏ quyền lợi của mình không có nghĩa là đôi khi chúng ta không tìm kiếm công lý hoặc thậm chí phân rẽ một cách hòa bình, như đã thấy với Gia-cốp và La-ban. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta thực hiện những bước cần thiết để giải quyết sự căng thẳng theo cách tin kính. Để tìm kiếm sự hòa giải, chúng ta phải nhận ra rằng điều đó có thể không xảy ra ngay lập tức. Các sứ giả trở về cùng Gia-cốp và nói: "Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của ông. Anh ấy đang đến gặp ông và có 400 người đi cùng. Gia-cốp rất sợ hãi và bối rối. Vì vậy, ông chia những người đi cùng mình thành hai trại, cũng như các bầy chiên, bầy gia súc và lạc đà. Ông nghĩ, nếu Ê-sau tấn công trại này, thì trại kia sẽ thoát được. Tiếc thay, nỗ lực của Gia-cốp trong việc hòa giải dường như không được hoan nghênh. Ê-sau không đưa ra những lời tích cực cho các tôi tớ của Gia-cốp. Ông lập tức tập hợp 400 người và cưỡi ngựa ra gặp Gia-cốp. Khi Gia-cốp nghe điều này, ông lập tức bị sự sợ hãi chế ngự. Ông quên rằng Đức Chúa Trời có đội quân thiên sứ xung quanh ông. Tất cả những gì ông có thể tập trung vào là đội quân nhỏ đang tiến về phía ông và gia đình ông. Dường như nỗ lực của Gia-cốp để hòa giải đã thất bại, và Ê-sau vẫn có ý định làm hại ông. Vì vậy, Gia-cốp chia trại mình ra làm hai và nghĩ rằng nếu Ê-sau tấn công người này, người kia vẫn có thể trốn thoát. Chúng ta không biết chắc kế hoạch ban đầu của Ê-sau có phải là làm hạ Gia-cốp hay không, nhưng tất cả bằng chứng dường như đều hướng đến điều đó. Căn cứ vào lịch sử quá khứ của họ, việc tập hợp một đội quân đông đảo như thế để gặp Gia-cốp chắc chắn sẽ được xem xét một cách tiêu cực. Ngoài ra, mẹ của Gia-cốp chưa bao giờ báo tin rằng ý định của Ê-sau đã thay đổi như bà đã hứa. Vì vậy, tất cả các bằng chứng đều hướng đến việc Ê-sau vẫn còn ôm mối hận thù với Gia-cốp. Tương tự như vậy, khi chúng ta thực hiện các bước để hòa giải, chúng ta cũng phải nhận ra rằng những nỗ lực của chúng ta có thể không được đáp ứng một cách tử tế. Người ta thường nói rằng thời gian chữa lành mọi vết thương, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Thường thì thời gian chỉ làm cho những vết thương trở nên chắc chắn hơn, khiến người ta trở nên quải quặt. Thường thì người ta trải qua suốt cuộc đời cầm giữ sự không tha thứ và cay đắng của họ, một số kinh nghiệm nhất định như nhìn thấy người đó, nghe về sự thịnh vượng của họ, hoặc nghe về một tình huống tương tự, chỉ mang lại tất cả những cảm xúc thô sơ của họ. Đối với nhiều người, khi họ nói về kinh nghiệm của họ nhiều năm sau đó, giống như nó mới mẻ, giống như nó mới xảy ra gần đây, thời gian không chữa lành mọi vết thương. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể, khi chúng ta tha thứ và tìm kiếm sự phục hòa, nếu không, những vết thương đó có xu hướng đông cứng và chai sạn. Sách Roma chương 12 câu 18 nói, nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người, dù người khác có sẵn sàng phục hòa hay không, chúng ta phải làm phần việc của mình. Điều này có nghĩa là tha thứ cho họ, cầu nguyện cho họ, vươn đến họ, và cũng chờ đợi họ. Nếu chúng ta không suy xét một cách thực tế rằng những nỗ lực hòa giải của chúng ta có thể bị từ chối, chúng ta có thể nản lòng hoặc bỏ cuộc khi họ nản lòng. Thường thì việc vươn đến chỉ là bước đầu tiên. Sau đó có những bước nhỏ hơn giúp xây dựng lòng tin cậy. Đức Chúa Trời có thể vẫn cần làm thêm việc trong họ hoặc trong chúng ta trước khi sự hòa giải xảy ra. Dù bằng cách nào, chúng ta không thể thay đổi lòng người, nhưng chúng ta có thể làm phần của mình trong khi tin cậy Đức Chúa Trời. Sau khi chia thành hai trại, Gia-cốp cầu nguyện. Điều thú vị là đây là lời cầu nguyện đầu tiên của Gia-cốp được ghi lại. Mặc dù Đức Chúa Trời gặp Gia-cốp tại Bê-tên, sách Sáng Thế Ký chương 28, sau đó ban cho ông một giấc mơ kêu gọi ông trở về Ca-na-an, sách Sáng Thế Ký chương 31, và cho phép ông trải nghiệm trại của các thiên sứ, sách Sáng Thế Ký chương 32. Kinh Thánh không bao giờ nói Gia-cốp cầu nguyện như một sự đáp lời. Ông có thể đã lập lời thề, nêu tên các địa điểm, và đáp ứng trong sự vâng lời. Nhưng Kinh Thánh không nói ông cầu nguyện. Có thể, đó là một phần lý do Gia-cốp rất yếu đuối về thuộc linh, có khuynh hướng bước đi trong xác thịt thay vì thánh linh. Ông có một đời sống cầu nguyện yếu đuối. Điều này dẫn đến những quyết định sai lầm và những hành động lừa dối. Tuy nhiên, chính qua sự cầu nguyện mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho Gia-cốp sự khôn ngoan và giúp đem đến sự hòa giải. Chắc chắn, Đức Chúa Trời đã sắp xếp những hoàn cảnh này để giúp Gia-cốp tăng trưởng trong đời sống cầu nguyện của ông. Laban ở phía sau ông và Ê-sau ở phía trước ông. Không có gì khác để làm ngoài cầu nguyện. Thường đây là cách Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta cầu nguyện. Ngài cho phép chúng ta trải qua một hoàn cảnh rất khó khăn để tạo ra một sự lệ thuộc sâu sắc hơn vào Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Gia-cốp rất sợ hãi, và sự sợ hãi này đã dẫn ông đến sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể giải cứu ông. Có 5 khía cạnh trong lời cầu nguyện của Gia-cốp mà từ đó chúng ta có thể học. Khía cạnh thứ nhất, trong sự cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện lời Đức Chúa Trời. Trong câu 9, Gia-cốp tuyên bố thể nào Đức Chúa Trời đã phán với ông, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, ta sẽ làm cho ngươi thịnh vượng. Và trong câu 12, ông nhắc lại việc Đức Chúa Trời đã hứa sẽ làm cho dòng dõi ông đông như các nơi bờ biển. Về cơ bản, ông nói với Đức Chúa Trời, Chúa đã hứa chăm sóc tôi và ban phước cho gia đình tôi. Cũng vậy, chúng ta phải cầu nguyện những lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta, cũng không bỏ rơi chúng ta. Ngài hứa đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, như chúng ta tìm kiếm vương quốc của Ngài trước hết. Sách Philip chương 4 từ câu 6 đến câu 7 chép, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu. Ngài hứa ban cho chúng ta sự khôn ngoan nếu chúng ta cầu xin điều đó, nếu chúng ta muốn cầu nguyện có hiệu quả. Chúng ta phải biết lời Đức Chúa Trời. Chính lý do nhiều người trong chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện là vì chúng ta không biết điều đó. Lời Đức Chúa Trời thúc giục và ban quyền năng cho sự cầu nguyện. Thứ hai, trong sự cầu nguyện, chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Chúa và nhờ cậy nơi ân điển Ngài. Gia-cốp nói, tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Trong sách Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14, Chúa Cứu Thế đã kể ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thâu thuế trước mặt Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si khoe khoang về sự công bình của mình, nhưng người thâu thuế đã xưng nhận tội lỗi và sự không xứng đáng của mình. Chúa Cứu Thế nói rằng người thâu thuế về nhà được xưng công bình nhưng người Pha-ri-si thì không. Đáng buồn thay, nhiều lời cầu nguyện của chúng ta không kết quả vì chúng bắt nguồn từ sự kiêu ngạo và những gì chúng ta nghĩ mình xứng đáng. Thay vì nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời, ân huệ không xứng đáng của Ngài đối với tội nhân, nhiều người có những lời cầu nguyện giận dữ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì họ không nhận biết tội lỗi và sự vi phạm của chính mình. Người khiêm nhường nhận lãnh ân phước của Đức Chúa Trời và người kiêu ngạo chỉ nhận lãnh kỷ luật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Sách Gia-cơ chương 4 câu 6. Thứ ba, trong lời cầu nguyện, chúng ta phải tuyên bố sự thành tín của Đức Chúa Trời. Trong câu 10, Gia-cốp tuyên bố, vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Khi rời Ca-na-an đến Cha-gian, ông không có gì cả. Giờ đây dân sự ông giống như hai đội quân. Đức Chúa Trời đã thật sự chúc phước cho ông. Và Gia-cốp xác nhận điều đó trong lời cầu nguyện. Thi Thiên thứ 107 câu 2 nói rằng, nguyện những kẻ được giải cứu bởi Đức Giê-hô-va là những kẻ Ngài đã giải cứu khỏi quyền lực của kẻ thù nghịch. Thật ra, nhiều thi thiên đơn giản là dân sự của Đức Chúa Trời thuật lại những công việc trong quá khứ của Đức Chúa Trời. Ngài đã giải cứu Israel khỏi Ai Cập, rẽ biển đỏ, chinh phục kẻ thù của họ, vân vân. Chúng ta nên làm điều này thường xuyên trong sự cầu nguyện, vì nó tôn vinh Đức Chúa Trời và làm mạnh mẽ đức tin chúng ta. Chúng ta phải nhớ những lần Ngài giải cứu chúng ta, thêm sức cho chúng ta và sử dụng chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. Trong một câu, Gia-cốp tóm tắt 20 năm thành tín của Đức Chúa Trời. Khi ông bắt đầu bước theo Đức Chúa Trời, ông chẳng có gì và giờ đây ông có nhiều. Thứ tư, trong lời cầu nguyện, chúng ta phải chỉnh dâng lời cầu xin của mình lên trước mặt Chúa. Trong câu 11, ông nói rằng, xin giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau. Anh tôi, Gia-cốp đem đến một lời nài xin đặc biệt trước mặt Chúa, nài xin sự giải cứu khỏi Ê-sau. Tương tự, khi đến với Đức Chúa Trời, chúng ta phải đem đến lời nài xin của mình. Chúng ta không nên nhút nhát trong việc mang chúng đến trước mặt Đức Chúa Trời, vì Ngài yêu thích chúc phước cho con cái Ngài. Thứ năm, trong sự cầu nguyện, chúng ta phải thành thật chia sẻ những tư tưởng và cảm xúc của mình với Đức Chúa Trời. Trong câu 12, Gia-cốp nói, vì anh người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Nhiều thi thiên giống như vậy. Dân sự của Đức Chúa Trời tuôn đổ nỗi sợ hãi, nghi ngờ, phàn nàn, bối rối và ngợi khen của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Điển hình, chúng ta chỉ chia sẻ những điều với những người chúng ta tin cậy và biết rõ chúng ta, vì chúng ta sợ những gì người ta sẽ làm với những bí mật của chúng ta. Tuy nhiên, với Đức Chúa Trời, Ngài vốn biết rõ tấm lòng của chúng ta và là đấng đáng tin cậy. Vì vậy Ngài là đấng hoàn hảo để chúng ta chia sẻ. Chúng ta phải liên tục đem những tư tưởng và cảm xúc thô thiển của mình đến trước mặt Chúa. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta để Đức Chúa Trời biến đổi tấm lòng của chúng ta. Ngài biến những nỗi sợ hãi của chúng ta thành sự bình an, những nghi ngờ thành đức tin, và cơn giận của chúng ta thành tình yêu. Đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta bỏ lỡ chức vụ này, vì chúng ta hiếm khi thành thật chia sẻ với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7 nói rằng, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Ngài hay săn sóc anh em. Bạn có đang đem những lo lắng của mình đến trước mặt Chúa không? Chúng ta nên như vậy vì Ngài quan tâm và có quyền năng chữa lành tấm lòng chúng ta, sửa chữa hoàn cảnh của chúng ta, và phục hồi những mối quan hệ của chúng ta. Để tìm kiếm sự giải hòa và sự giải cứu, chúng ta phải trung tín và thuận phục Chúa trong sự cầu nguyện. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi chúng ta và những người chúng ta quan tâm. Ngài là đấng giải hòa. Ngài đã sai Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội lỗi chúng ta để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời và với nhau. Sự giải hòa là công việc của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, chúng ta phải liên tục đến trước mặt Ngài, cầu xin ân điển trên những mối quan hệ của chúng ta. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 10. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là gì? Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Được nghe đến danh Ngài trên mây gió, lòng chiên muôn thiên nhiên dâng tiếng ca ngợi Ngài. Đàn chim hát vang tung reo ca múa, dâng tiếng hát tôn Chúa trong muôn hòa âm. Con mong sau đời muôn an vui có trong Chúa con hành ý. Chúa tha tội đầy, Ngài chuộc mang con ra chốn đau thương tội âu. Ngài yêu hy sinh chết cứu linh hồn con. Hồn con hướng lên thầm trong ân Chúa, lòng lo lắng bao nhiêu đắng cay con sai lầm. Vì sao Chúa thương đầy ân tha thứ? Biết bao nhiêu lần tự lang thang xa Chúa theo danh phù du, mắt con u sầu quỳ ăn năn lòng tan nát con cầu xin Ngài luôn yêu tha thứ kêu linh hồn con. Chúa Ngài cứu thay bằng con tim mới nhờ ơn đức thánh linh cứu xa tội âu. Tháng năm phải tàn bạn tôi ơi, Thiên Chúa yêu thương đang chờ mong, chớ nên ở thờ bạn thân ơi, đừng tư khước Chúa yêu bạn thay. Lại cha yêu hôm nay đến cứu linh hồn con.